Thưa tất cả anh chị em, bây giờ trong bài học này chúng ta cùng tìm hiểu về công hiệu của bí tích truyền chức thánh. Chúng ta biết là ngày hôm nay đó, theo như thông tin của Bộ Giáo sĩ, thì thời gian gần đây có một số linh mục hồi chánh, xin hồi chánh ngày càng nhiều cho những thập niên vừa qua. Thứ nhất là cái từ hồi chánh là cái từ gì? Hồi chánh có nghĩa là thế này: đã là linh mục rồi, bỏ đi hoang lang thang, có người thì ra kết hôn nhân sự, tuy nhiên kết hôn là ngay tức khắc là anh bị loại ra khỏi hàng giáo sĩ. Hoặc là có những người xin chính thức được hồi tục để trở về sống đời sống của một thường dân, thì bây giờ lại xin hồi chánh, tức là xin trở về để tiếp tục thi hành tác vụ linh mục của mình. Tại sao lại có cái chuyện đó? Giáo hội có cho phép hay không? Hàng linh mục xin tòa thánh trở về làm nhiệm vụ thánh sau khi họ đã rời bỏ nhiệm vụ của mình vì lý do này hay lý do khác. Bên cạnh những người xin hồi chánh như thế thì cũng không ít những người xin hồi tục, những người xin hoàn toàn rời bỏ hàng ngũ giáo sĩ để sống như một giáo dân. Chẳng hạn như là chúng ta biết trên thế giới ngày hôm nay có một tổng thống từng là cựu giám mục, đó là đức cha Fernando Lugo. Ngài đắc cử tổng thống của Paraguay ngày 21 tháng 4 2008. Đang là một giám mục và ngài quyết tâm khi đang là giám mục ra tranh cử tổng thống. Và chúng ta biết là theo như giáo luật thì giám mục không được tham dự chính trị. Khi tham gia vào chính trị như thế thì phải mắc vạ tuyệt thông. Mà ngài quyết định vẫn ra tranh cử tổng thống. Và ta thấy có một cái quyết định rất là mạnh mẽ và có thể nói là khá bất ngờ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, đó là ngài đã giải nhiệm giáo sĩ cho Đức Cha Fernando Lugo để ngài được miễn chuẩn tất cả các nhiệm vụ của một giám mục, của một linh mục, để có thể như một thường dân tranh cử tổng thống. Có lẽ là Đức Thánh Cha cũng nghĩ đến những cái sự đổ bể, nếu như để như vậy tuyệt thông rồi cái mối tương quan của một quốc gia với tòa thánh rồi bao nhiêu thứ chuyện khác nữa. Thế nhưng mà câu hỏi được đặt ra, như vậy hiện nay tổng thống của Paraguay có thể lập gia đình được không? Có thể lập gia đình được không? Và khi mãn nhiệm tổng thống thì liệu khi mà ngài xin trở về với giáo hội để tiếp tục thi hành tác vụ của một linh mục và một giám mục, liệu có được không? Được phép không? Thôi, chuyện này được hay không thì còn quyết định của Đức Thánh Cha và Tòa Thánh. Chúng ta đặt vấn đề, nhưng mà trên nguyên tắc về thần học thì Tổng thống của Paraguay vẫn là nguyên giám mục. Chức linh mục không bao giờ mất được. Chức giám mục không bao giờ mất, chức linh mục không bao giờ mất, chức phó tế không bao giờ mất. Chúng ta biết có ba bí tích: rửa tội, thêm sức, truyền chức thánh. Ba bí tích này ghi ấn tín trong lòng thụ nhân. Và như vậy, bất kỳ hoàn cảnh nào xảy ra thì không thể xóa nhà ấn tín được. Cho nên ví dụ ông cha Văn không tu nữa, đi lang thang bán cà rem kiểu kéo trước cổng nhà thờ Ba Chuông, gặp một bài sơ, gặp tai nạn giữa đường, ông cha Văn vẫn có thể ra giải tội và sức giàu bệnh nhân, cho dù đang đi bán kẹo kéo, đã có vợ và ba con. Có nghĩa là chức thánh không bao giờ mất được. Chỉ có điều là giáo hội, một cái từ rất là đơn giản, bình dân ta bảo là treo chén. Treo chén, không phải là có cái chén băng treo lên, treo chén tôi đi mua chén khác. Nhưng mà là ngưng tất cả cái việc phục vụ trong chức thánh của mình. Không được dâng lễ, không được cử hành cái bí tích nữa, sống như một thường dân, nhưng không phải là thường dân thứ thiệt. Bởi vì thường dân thứ thiệt thì không có chức thánh, còn cái thường dân này không biết thứ gì. Đức Tổng giám mục CP, nguyên Tổng thư ký của Bộ Giáo sĩ cho biết rằng, để xin trở lại với sứ vụ thánh thì trước hết, linh mục hồi tục phải viết một thư, ngỏ lời, xin phải là nhìn nhận tất cả các cái sai lầm, thiếu sót trong thời gian của quá khứ, và quyết tâm trở về xin được gọi là tái thi hành sứ vụ linh mục của mình. Và Đức giám mục bản quyền cũng như các linh mục giáo phận quen biết đó, giữ cái mối liên lạc với linh mục ấy trong thời kỳ mà linh mục đó đã bỏ hay là rời cái chức năng của mình, chức năng thánh chức. Phải chứng thực về cái tình trạng thống hối và sự quyết tâm của đương sự khi muốn trở về để tiếp tục thi hành chức năng linh mục. Nếu một số linh mục hồi tục đã chính thức làm hôn phối, chúng ta biết rằng chính thức làm hôn phối đời đó, thì cái hôn phối đó có giá trị trước mặt pháp lý là vợ chồng. Nhưng trước mặt Thiên Chúa thì có phải bí tích không? Bây giờ ông Cha Văn nghiễm nhiên ra ngoài phường đăng ký kết hôn để cưới một cô X xì Y Cret nào đó, thì trước mặt dân sự là vợ chồng, có hôn thú hẳn hoi, bởi vì ông Văn độc thân mà, cô kia cũng độc thân. Nhưng mà trước mặt Chúa thì có thành bí tích không? Không thể, bởi vì khi đã lãnh thánh chức thì tiêu hồn. Cho nên trường hợp này, khi mà kết hôn rồi đó, muốn trở lại với tác vụ linh mục thì điều kiện phải ly dị, ly dị tòa đời. Dù rằng không thành bí tích thì mà đối với vấn đời phải ly dị và phải được cái người vợ chấp nhận. Thì đó là cái bước đầu để mà muốn trở lại. Dĩ nhiên nó có nhiều cái chuyện thủ tục nữa, mà cũng sự thường thì cũng không phải dễ. Giáo hội không phải cái chợ để rồi cứ ra rồi lại vào, không thích mua con tôm không ăn được đổ đi mua con cá, không phải thế. Dĩ nhiên nó không phải dễ dàng, nhưng mà ta gọi là có thể trở lại. Điều muốn nói ở đây đó là chức thánh không bao giờ mất được. Và sau khi tòa thánh đã chấp nhận rồi đó, thì linh mục có thể trở về và thực hiện một thời gian dài việc tĩnh tâm, thống hối. Rồi ví dụ ông Cha Văn ở Sài Gòn thì bây giờ đưa mãi đi Gò Quao đâu đó, cái xứ mà không ai biết ông Văn là cái ông nào hết. Chứ còn bây giờ biết ông vợ ba con rồi, bây giờ đi về làm lại không được. Đấy, thế thì đưa ra một cái nơi xa, chuyển sang một giáo phận khác để phục vụ. Thường thì nó như vấn đề như vậy. Sở dĩ tòa thánh chấp nhận cho các linh mục sa ngã hay đã hồi tục trở về với nhiệm vụ thánh là vì trước mặt hội thánh thì đây vẫn là linh mục, chỉ có điều là không được thi hành chức năng của mình thôi. Còn linh mục thì là đời đời theo dòng Melchizedek, không thể nào mà hết đi được. Ơn gọi của họ vẫn còn, nay ơn gọi này bị lu mờ, bị khủng hoảng, bị ngăn cản. Và nếu như họ tìm lại được ơn gọi thì vẫn có thể phục hồi cho họ, cho những linh mục hồi tục ấy hay những linh mục sa ngã ấy trở về thi hành thánh chức trong giáo hội. Sách Chủ Lý của Thánh Công Giáo xác định rõ những người lãnh thánh chức thành sự vì lý do hệ trọng có thể được miễn chuẩn bổn phận và chức vụ gắn liền với thánh chức, hay có thể bị cấm thi hành chức vụ trong bậc giáo sĩ. Dĩ nhiên không thể trở về giáo dân đúng nghĩa được, bởi vì có ấn tích của bí tích truyền chức không thể nào xóa bỏ được. Theo công đồng Trento, về trong bí tích truyền chức thánh cũng như bí tích rửa tội và thêm sức thì có ghi ấn tích không thể loại bỏ. Và công đồng cũng ra vả tuyệt thông cho những ai bảo rằng chuyện truyền chức phó tế linh mục hay giáo mục chỉ là chuyện tạm thời trong một thời gian mà thôi, không có tính vĩnh viễn. Cũng giống như là giám đốc vậy đó, khi làm giám đốc thì còn quyền, mà khi hết làm giám đốc thì là thường dân, mạch trở về bình thường. Ai mà nói việc truyền chức không mang tính vĩnh viễn thì mắc vạ tuyệt thông. Đấy là giáo huấn của công đồng Trento. Công đồng Vatican II thì tái khẳng định giáo huấn của công đồng Trento và dạy rằng bí tích truyền chức thánh, qua bí tích này linh mục trở nên giống Chúa Kitô là linh mục, để với tư cách là thừa tác viên và trong tư cách là cộng tác viên của hàng giám mục, các linh mục xây dựng và hiến thánh toàn thân của mình là giáo hội. Đành rằng ngay từ khi được thánh hiến nhờ phép rửa tội thì tất cả mọi Kitô hữu cũng như tất cả mọi Kitô hữu linh mục đã lãnh nhận dấu ấn, ấn tích và ân huệ của thánh thần, ân huệ của một ơn gọi và ân sủng cao cả. Dù bản tính nhân loại yếu hèn, con người của linh mục thì cũng mang bản tính nhân loại cũng yếu hèn như tất cả những anh chị em khác. Và trong tông huấn sám hối và hòa giải thì Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị gọi linh mục cũng là một người anh em như tất cả những anh em khác. Dù yếu hèn như vậy nhưng mà các linh mục vẫn có thể và được mời gọi phải theo đuổi sự thánh thiện mà Chúa Giêsu mời gọi, nên hoàn thiện mỗi ngày như Cha trên trời đứng hoàn thiện. Các linh mục được trở thành các dụng cụ của Thiên Chúa để diễn tả sự hiện diện đầy yêu thương của Thiên Chúa giữa lòng nhân loại này. Và khi linh mục trở thành công cụ của Chúa Giêsu là vị thượng tế, là thầy cả thượng phẩm, thì để qua các thời đại, các linh mục có thể tiếp tục công việc kỳ diệu của Đấng Cứu Thế, tức là phục vụ nhân loại. Trong sắc lệnh về sứ vụ và đời sống linh mục, Công đồng Vatican II dạy như thế này: chức linh mục liên kết với chức giám mục nên cũng được tham dự vào quyền bính mà chính Chúa Kitô đã dùng để kiến tạo, thánh hóa và cai quản thân thể của Ngài là Hội Thánh. Vì vậy, chức linh mục của các ngài tuy dựa trên bí tích khai tâm, nhưng lại được một bí tích riêng ghi dấu ấn đặc biệt khi các ngài được Chúa Thánh Thần sức dầu. Như thế, các ngài nên giống Chúa Kitô linh mục đến nỗi có thể có quyền hành động trong cương vị của Chúa Kitô là đầu, in persona Christi, hành động nhân danh Chúa Kitô, hành động trong cương vị của Chúa Kitô. Người ta bảo rằng đạo lý này là do Thánh Augustino. Thực ra thì không phải vậy. Trước cả Thánh Augustino nữa, trong truyền thống của giáo hội thì đã có cái truyền thống và sự phát triển kéo dài cho đến thời Trung Cổ. Trái lại, giáo hội đã có đạo lý đó ngay từ đầu và xác tín rằng việc đặt tay và lời nguyện đi kèm diễn tả một sự biến đổi tận căn nơi những con người thụ phong linh mục. Việc truyền chức quả là một bí tích ban ơn thánh. Bí tích truyền chức thánh trao ban quyền thi hành tác vụ để mưu ích cho giáo hội và quyền làm cho hy tế của Chúa Kitô được hiện tại hóa. Nhưng ở nơi người lãnh nhận thánh chức có sự thánh hiến mới trong bản chất của mình. Do sự thánh hiến ấy, Thiên Chúa sở hữu người thụ phong, làm cho họ được tham gia vào công tác của Chúa Kitô trong công trình cứu độ, đồng thời được mời gọi cộng tác với Ngài, đến nỗi có thể trao ban những gì mà các linh mục lãnh nhận. Đó là một sự thánh hiến tận bản thể và cuộc sống của người thụ phong. Đó là cách sống mới do bí tích rửa tội đem lại. Vì thế, Chúa Kitô hiện diện trong nhân vị của thừa tác viên. Khi linh mục dâng lễ là Chúa Kitô dâng lễ. Khi linh mục giải tội là Chúa Kitô giải tội. Khi linh mục sức dầu là Chúa Kitô sức dầu. Tóm lại, khi linh mục cử hành bí tích là chính Chúa Kitô cử hành trong con người của linh mục. Chúa Kitô đã tự hiến một lần trên thánh giá, và ngày hôm nay nhờ tác vụ linh mục, Ngài tiếp tục tận hiến trên bàn thờ để đem ơn cứu độ cho con người. Bí tích truyền chức thánh ghi một ấn tích không thể xóa nhòa nơi người lãnh nhận, gia tăng ơn thánh hóa, đồng thời ban ơn thánh riêng của bí tích truyền chức thánh. Nhờ đó, các thừa tác viên được thụ phong có thể thi hành chức vụ của mình theo như chức bậc của mình đón nhận, chức bậc phó tế, chức bậc linh mục hay chức bậc giám mục. Theo sách giáo lý của Thánh Công giáo, ơn riêng Chúa Thánh Thần được ban trong ngày lãnh nhận bí tích truyền chức làm cho các thụ nhân trở nên thừa tác viên của Chúa Kitô, là thượng tế, là thầy dạy và mục tử. Thượng tế, thầy dạy và mục tử. Giám mục lãnh nhận trước tiên ơn sức mạnh để Ngài can đảm hướng dẫn giáo hội, đồng thời quảng đại yêu thương tất cả mọi người, nhất là những người nghèo, những người bệnh tật. Chúng ta thấy một cái hành động hay là một cái nhắc nhở rất là cảm động khi mà Đức Giáo Hoàng Francisco trong cái số phiếu bầu trong Mật Viện Hồng Y thấy rằng Ngài đã trúng cử đó, thì một vị Hồng Y đứng bên cạnh ghé tai bảo: xin đừng quên người nghèo, đừng quên người nghèo. Giáo hội là giáo hội của người nghèo, các giám mục phải là những người tiên phong trong việc yêu thương và phục vụ những người nghèo, người bệnh. Ơn này thúc đẩy giám mục loan báo tin mừng cho mọi người và trở thành gương mẫu cho đoàn chiên, tiên phong trên con đường thánh thiện, kết hợp với Chúa Kitô là tư tế và hiến lễ trong thánh thể để dám hiến dâng mạng sống của mình vì đoàn chiên. Trong sách giáo lý của Thánh Công giáo, kinh nguyện của nghi lễ Byzantine làm nổi bật ơn của Chúa Thánh Thần cho người chủ chức linh mục. Khi mà đặt tay thì giám mục nói thế này: lạy Chúa, xin ban Thánh Thần cho người được Chúa thương nâng lên hàng linh mục để Ngài xứng đáng đứng trước bàn thờ Chúa, loan báo tin mừng nước Chúa, chu toàn phục vụ lời Chúa, dâng lên Chúa của lễ thiêng liêng, canh tân dân Chúa bằng nước tái sinh, để Ngài được gặp Chúa Kitô, con một Chúa, là Thiên Chúa và là đấng cứu độ chúng con trong ngày quang lâm, và nhờ lòng nhân từ của Chúa được lãnh nhận phần thưởng vì đã trung thành với chức vụ. Và sau cùng ta nói về chức năng phó tế hay là thánh chức phó tế. Chức phó tế cũng là chức thánh, hay là phó tế tạm thời hay phó tế vĩnh viễn, Phó tế độc thân hay phó tế có gia đình thì cũng đều là chức thánh. Nhờ ân sủng của bí tích, các phó tế hiệp thông trọn vẹn với hàng giám mục và linh mục để chăm sóc dân của Chúa trong vai trò cử hành phụng vụ. Thì chúng ta đã biết các phó tế phụ giúp cho các giám mục và linh mục trong việc cử hành cũng như phân phát bánh thánh. Các phó tế có thể chứng hôn, có thể cử hành nghi thức hôn phối, cử hành nghi thức an táng, cử hành long trọng bí tích rửa tội. Các phó tế được tấn phong, được thụ phong không phải để làm linh mục nhưng để làm người phục vụ theo đúng tên gọi diakonoia, là người phục vụ cộng đoàn, phục vụ bàn ăn. Và như vậy thì một khi đã được đặt tay của giám mục thì người lãnh nhận thánh chức sẽ vĩnh viễn thuộc về Thiên Chúa, được ghi dấu ấn muôn đời, không bao giờ phai mờ. Dù rằng người đó có còn thi hành chức năng thánh chức của mình trong hội thánh, hay là bị mặc vạo tuyệt thông, hay là tự mình xin gọi là tách ly, thì thánh chức không bao giờ mất được. Chính vì vậy, ta mới thấy nói đến cái chuyện gọi là những linh mục xin hồi chánh. Sau một thời gian đi hoang, thì con nay trở về cùng Chúa. Chúa ơi, để chúng ta hiểu được chức linh mục quan trọng và bền vững như vậy, để mà Chúa dùng thánh hiến những tôi tớ của Chúa, những con người yếu đuối và bất xứng, để cho họ được cộng tác một cách đắc lực với Chúa Kitô, trở nên hình ảnh sống động của Chúa Kitô mà phục vụ dân Chúa vì phần ích của các linh hồn. Như vậy chúng ta đã nói qua hiệu năng của bí tích truyền chức. Điều đơn giản, tóm gọn, ta có thể hiểu: một khi đã truyền chức, hay là một khi thừa tác viên đã truyền chức cho các thụ nhân, các ứng viên, phó tế, linh mục hay giám mục, thì chức thánh vĩnh viễn không bao giờ mất được. Để chúng ta hiểu một cách đơn giản nôm na như thế. Đây, chúng ta kết thúc về, có thể nói là kết thúc bí tích truyền chức ở đây. Hôm nay chúng ta kết thúc bài học này, và những bài học sau chúng ta sẽ bàn đến bí tích cuối cùng, đó là bí tích hôn phối. Xin cảm ơn tất cả cộng đoàn.